Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2014. Thưa các vị, hồi sáng này chân từ có cho mình coi một đoạn video thâu lúc mà các vị học ở đây. Mình thấy rất là hay. Mình không ngờ là tập trung được một nhóm các vị rất là ham học Phật Pháp. Kỳ thực là nhìn cái buổi học nó rất là sinh động, mình rất là mừng. Mình cũng không ngờ rằng là cái trình độ học Phật Pháp của các vị rất là khá. Cái hiểu biết về những cái từ ngữ Phật học, thưa các vị, nó không phải là chuyện đơn giản. Cái bộ môn mà người ta sợ nhất đó là đi vào Pháp số, tức là bộ môn vi diệu Pháp đó. Thế nhưng mà mình thấy cái buổi học chừng 10 mười mấy người gì đó mà rất là sinh động. Ai cũng lên phát biểu và thuyết trình cũng rất là sôi nổi. Đây là cái sắc thái rất là mới. Và mình thì thấy dường như cái thiền đường ẩn không này làm ăn khấm khá. Cũng mong rằng là trong tương lai các vị vân tập về và cái lớp học được duy trì như thế này càng ngày càng phát triển. Kỳ thực là trong tương lai chúng ta rất là cần những người Phật tử thông đạt về hai lĩnh vực, một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp học mà mình đi sâu, mình thông thạo từng cái từ ngữ một, nhất là đi vô vi diệu pháp, thì các vị ứng dụng điều này trong cái sinh hoạt hướng dẫn người ta tu nó rất là thành công. Cái bộ môn tâm lý ở ngoài, tâm lý xã hội hay là tâm lý trị liệu của y khoa, nó không bì được với cái bộ môn vi diệu pháp hoặc là duy thức của đạo Phật đâu. Trong đạo Phật chia chẻ những cái tầng tâm thức nó rất là tinh tế. Đơn giản một điều như là vô ký tâm thì người ta chia ra rất là nhiều cấp độ, rồi trong một phút chia ra rất là nhiều sát na, và từng sát na sinh diệt thì các vị thấy rằng là cái bộ môn tâm lý ở đời không bì được. Nhiều lắm là ở nhân gian người ta chia ra những cái tầng như là ý thức, tiềm thức, vô thức, phải không? Và có khi họ không có đi vô cái chiều sâu và tinh tế bằng cái bộ môn duy thức của đạo Phật. Và các vị đi vô cái tầng vi diệu pháp, tức là luận tạng của Phật giáo, rồi các vị phối hợp với duy thức học của Phật giáo Đại Thừa, thì các vị sẽ nắm rất là vững về tâm lý học của nhân gian. Đối với người Tây Phương, thưa các vị, mình đi vô cái chiều hướng này thì các vị sẽ hướng dẫn người ta tu tập nó vô cùng là dễ dàng. Đó là điều thứ nhất mình nghĩ rằng nên lưu ý để cho các vị biết rằng cái học của chúng ta đầu tiên là pháp học phải đủ giỏi, rồi sau đó tới pháp hành. Hai pháp học và hành này nó có một cái sự yểm trợ, tức là nó có một cái sự tác dụng hỗ tương rất là chặt chẽ. Người ta giỏi về pháp học thì người ta cũng sẽ rất là dễ dàng đi vô pháp hành. Rồi người ta đi vô pháp hành thì người ta cũng sẽ làm sáng bừng được những pháp học. Tức là nếu chỉ pháp học không á, thì các vị chỉ có khả năng hướng dẫn trên lý luận thôi, tức là lý thuyết dông dài trên ngôn ngữ chữ nghĩa, mà các vị không có quy chiếu lại được để giúp cho người ta đi vào sự thực tập. Nếu các vị chỉ có pháp hành, tức là chỉ có sự thực tập thôi á, thế thì các vị sẽ không thể mở rộng được và không thể chia chẻ hành tướng của tâm ra thành từng nhiều cấp độ để giúp cho người ta đi vô pháp hành dễ dàng. Cho nên hai cái phần này nó vô cùng quan trọng. Pháp học và pháp hành đó là một. Cái khả năng học và hiểu biết của chúng ta đối với những cái tầng tâm thức mà nó kỹ lưỡng bao nhiêu thì công phu của mình nó dễ bấy nhiêu. Rồi khi mình đi vào cái công phu thực tiễn tu tập càng ngày nó càng chín chắn và nó có được cái năng lực tu nhất định, có được ít nhiều tuệ quán hay là có ít nhiều chánh niệm, thì các vị từ cái nền này soi sáng những pháp hành rất là dễ để cho người ta hiểu khi các vị trình bày. Rồi cũng rất là đơn giản khi các vị đi vô cái tầng thực tập của chính tự thân các vị. Và cái điều mình rất mừng đó là các vị đi vô cái cửa ngõ của vi diệu pháp, Cũng mong rằng trong tương lai cái lớp học này càng ngày nó càng phát triển mạnh hơn. Và kỳ thực là không có cái gì tuyệt vời bằng chúng ta phải tập trung lại rồi chúng ta nâng đỡ nhau, chúng ta nuôi dưỡng nhau thôi. Không có một môi trường nào dạy cho người ta giỏi cả, mà giỏi là do tự thân các vị tự đào luyện mình. Cái điều mình chứng nghiệm trong cuộc đời này, thưa các vị, hầu như không có vị thầy nào là bậc thầy giỏi mà họ không tự học. Thậm chí sư ông Hoàng Mai tới ngần này tuổi tay vẫn còn cầm sách, vẫn học rất đều. Thậm chí là có những cái từ ngữ tiếng Anh ông cụ phải hỏi những thầy cô rất là trẻ bài cho ông cụ. Rồi trong quá khứ thì theo như mình biết, thưa các vị, một vị thầy lỗi lạc của truyền thống Phật giáo Đài Loan đó là Ngài Ấn Thuận á. Các vị hình dung rằng là ông 99 tuổi ông mới mất nha. Nhưng mà vào năm 75, 77 tuổi, qua một cơn bệnh, người ta đẩy ông vô bệnh viện và chụp hình não của ông, thì người ta phát giác ra ông cụ rất là kỳ lạ. Đó là hệ thần kinh não ông nó trẻ như người mới 40 tuổi thôi. Và hỏi ra, thì thưa các vị, cả đời ông đều miệt mài trong cái công trình nghiên cứu giáo pháp. Và cái biểu trưng rất là đặc biệt đó là khi người ta đẩy ông vô trong phòng mổ, mổ ruột thừa thôi. Và tới chừng vừa đẩy ông ra khỏi phòng hồi sức thì ông liền cầm đại tạng đọc. Và nếu đọc lịch sử của ông thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ là ông chưa học hết trung cấp của những trường học phổ thông. Thế là đi vô Phật học thì ông mày mò, ông học tiếng Anh thì học chưa hết chữ cái, thì cái nhân duyên nó xảy ra là ông bị cái thời chiến tranh quốc cộng xảy ra, cho nên ông bỏ dở. Rồi ông muốn học tiếng Pali thì ông mới vừa học xong vài chữ chưa ráp vần được thì cũng bị nhân duyên cho nên không học được. Ông chỉ có làm một việc đó là tự mày mò đọc vô Đại Tạng thôi. Thế mà rồi Phật giáo Đài Loan thì coi ông là một cái cột trụ văn học của Phật giáo hiện tại. Và cái tác phẩm ông viết, thưa các vị, là Lịch sử Thiền Tông Trung Hoa đó, được Đại học Quốc gia của Nhật ông mời qua để tặng cho ông cái bằng tiến sĩ danh dự. Và ta cũng nên biết một điều rằng đó là những người, những thầy rời qua lục mà chạy qua Đài Loan thì được những người Cộng sản Trung Hoa đánh giá đó là thành phần phản bội với quê hương. Thế nhưng mà những tác phẩm của ông viết thì ta hình dung rằng là cả một cái cộng đồng học giả của các cái đại học Bắc Kinh đã mang về in ấn và coi như là một thư tịch định chuẩn cho cái nền nghiên cứu Phật học. Và mình nói một dòng dài nữa, trở lại cái chuyện là khi người ta đẩy ông ra, khi người ta chụp hình não, người ta khám phá ra cái ông già 90 tuổi. Nhưng mà não của ông nó sinh động, nó mới như mới 40 thôi. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rất là đơn giản, đó là khi các vị lười nhác, các vị để cho hệ thống não của các vị nó lười biếng á, thì nó trở thành đất sét. Có cái não có tới 13 triệu tỷ tế bào thần kinh mà mình không dùng á, thì nó thành đậu hũ hoặc là thành đất sét. Thế rồi mình sử dụng nó rất là đều đặn, liên tục và vận hành nó một cách nhiệt tình á, thì nó sinh động đến nỗi là 90 ngoài mà nó trẻ như mới 40 ngoài thôi. Thì từ cái điều này chúng ta trở lại cái vấn đề mình muốn chia sẻ, thưa các vị. Chưa có một bậc thầy nào giỏi mà từ cái môi trường giỏi đào tạo. Tức là các thầy đều phải là những người tự mày mò học hành để thành công. Chúng ta đi ngang qua cái môi trường giáo dục của nhân gian, tức là đã tốt nghiệp trung học rồi, thì các vị có đủ điều kiện để có thể tự mình làm cho kiến thức của mình nó tăng trưởng từng ngày. Và học Phật Pháp, thưa các vị, cái điều thú vị đầu tiên là các vị càng đi vô Phật Pháp bao nhiêu, thì tâm thức các vị nó càng thoáng đãng, càng mênh mông, càng rộng mở, càng phát sinh trí tuệ bấy nhiêu. Điều thứ hai, nó lợi ích nơi đây nữa là thế này, một tâm thức mà không có học Phật Pháp, không có đầu tư trong cái chuyện tu tập. Thế thì giống như một mảnh đất mình bỏ hoang vậy, nó lên bao nhiêu thứ, cà độc dược, xương rồng, gai góc, vân vân, như một đám rừng. Thế thì mình gieo hạt mầm Phật pháp vô thì thưa các vị, nó lên cây lành trái ngọt, những cái loại hoa thơm cỏ lạ, chứ nó không có lên những cái thứ cà độc dược hoặc là xương rồng. Tâm thức mình mà gieo hạt mầm chánh pháp vô thì nó phát sinh trí tuệ là chuyện đương nhiên thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng mình học cái điều thứ nhất lợi ích là nó làm cho năng lực tâm thức của mình trẻ ra, não mình rất là sinh động, không có chìm vô cái tình trạng lẫn lộn nhớ quên lúc về già, không có chìm vô hôn mê. Điều thứ hai, càng học Phật pháp thì tâm thức mình nó càng thênh thang, càng vươn đến cái chiều cao. Và chiều cao này nó như một cái chân trời rộng mở, nó không có biên giới. Và có hai điều chúng ta nên nhận diện điều này, thưa các vị. Năng lực trí tuệ học Phật của các vị mà càng đầy bao nhiêu thì nó lại không có trĩu nặng nha. Không có làm mình u ám, buồn phiền, trĩu nặng. Phiền não, lo âu, sầu muộn, khổ đau vân vân thì nó làm trĩu nặng. Mà không gieo hạt mầm Phật pháp vào tâm thức ấy, thì phiền não, khổ đau, lo âu, phiền muộn nó lại có mặt. Thế thì nó làm trĩu nặng. Tại sao ta không đủ thông minh để làm cho tâm thức mình nó tràn đầy những câu kinh, những ý tưởng giải thoát, lành thiện? Và càng làm cho nó giàu bao nhiêu thì các vị là người hưởng phúc lợi nhiều bấy nhiêu. Chứ có phải ai vô đây dành của các vị đâu. Cho nên thưa các vị, tóm lại một điều vô cùng quan trọng là cái chuyện học Phật Pháp nó vô cùng là lý thú. Nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình trẻ trung ra, nó làm cho phẩm chất đời sống mình dâng cao, nó làm cho phiền não khổ đau tự rơi rụng, và nó củng cố cho cái năng lực thực tập của các vị rất là tốt lành. Cho nên mong rằng là các vị phải duy trì một lớp học và mình thay đổi nhau để thuyết trình về những cái chủ đề về Phật Pháp. Và khi các vị đặt mình trong một cái điều kiện phải làm thì tự nhiên các vị sẽ giỏi ra. Còn học một cách thụ động, cái kiểu như thầy Phước Tỉnh cứ nói 2 tiếng đồng hồ ngồi dưới mà nghe hoài thì nó rất là buồn chán. Trong khi đó học bằng một phương pháp thảo luận, nghiên cứu, tự mình phải đặt cho mình một cái định chuẩn nhất định là phải thuyết trình về cái chủ đề như ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, vân vân. Tức là 37 phẩm tề đạo phải đi ngang qua, thuộc lòng từng từ một, từng ý nghĩa một. Thì các vị tự làm cho mình dâng cao lên từng ngày, không những chuyện học không mà còn là năng lực tu nữa. Đó là điều thứ nhất. Xin lưu ý đại chúng rằng là một cái lớp học Phật Pháp nó vô cùng cần. Điều thứ hai, thưa các vị, cái điều kiện học Phật Pháp nơi đây thì nó rất là giàu, chứ nó không có đến nỗi nghèo như ta nghĩ. Cái thứ nhất là nền tảng căn bản của các vị đã có. Cái trình độ tri thức nhân gian ở một cái mức độ các vị đã đủ để đi vào Phật học, không khó khăn. Điều thứ hai là cái môi trường học chúng ta cũng đã tạo được. Tức là chúng ta có một cái trung tâm như cái thiền đường ẩn không, thì cái nơi chốn này các vị có thể họp nhau lại. Do vậy cho nên mình thấy cái lớp học 9-10 người thì mình cũng vui, nhưng mà chừng như chưa vui lắm. Mình có thể làm nhiều hơn chứ. Tức là có thể làm được cái lớp học nó trở thành 30 người được chứ. Đâu phải ngần đó lèo xèo nhúng vậy đâu. Và khi các vị vân tập về, các vị học tập, các vị nuôi dưỡng thì tự nhiên nó vô hình chung là trong tương lai ta sẽ đóng góp được rất là nhiều điều cho xã hội nơi đây. Và mình đừng nghĩ rằng là mình học Phật Pháp không có chỗ dùng. Thưa các vị, không phải vậy. Có những người, ví dụ như trong giới xuất gia, theo như mình biết đó, thì họ than phiền rằng là tại sao người ta chưa biết đến họ, tại sao người ta không dùng đến họ, tại sao người ta không quý kính, không mời họ đi giảng dạy. Và trong khi đó thì thưa các vị, họ không biết lợi dụng hai điều nó rất lợi ích, đó là khi người ta chưa cần đến mình thì đây là cái điều kiện để mình tiềm phục. Tức là cái điều kiện tốt lành để mình nuôi dưỡng nội lực mình. Rồi khi người ta mời mình thì mình đem hết cái tài năng mình đã hàm dưỡng, đã củng cố từ những tháng ngày người ta còn để mình nằm yên đó, thì thưa các vị, mình trở thành một người cực giỏi. Thế nhưng mà mình lại không có lợi dụng, nhất là người xuất gia, người tu không lợi dụng được điều này, cho nên lúc người ta chưa dùng tới mình thì mình bỏ trôi ngày tháng đi qua. Lúc người ta dùng tới mình, tức là lúc người ta mời mình làm thầy đi dạy học, lúc đó thì cái năng lực mình nó rất là yếu ớt, mình không có khả năng, rồi mình làm sao? Mình bị loại bỏ. Điều thứ hai, không bị loại bỏ thì thời giờ lúc đi dạy nó không còn dư để cho anh ngồi đó anh nghiền ngẫm, anh tư duy, anh soạn bài, anh đọc sách, anh làm cái chi cả. Cho nên cái lúc chưa dùng thì cái lúc đó người ta phải tôi luyện nội lực cho nó vững, cho nó đầy, cho nó dâng cao. Lúc người ta dùng thì lúc đó thưa các vị sẽ không có thì giờ để cho các vị làm cái việc là tự tôi luyện năng lực của mình. Thì chúng ta cũng thế. Mình cũng không lường được là cái nhân duyên Phật Pháp ngày mai, ngày mốt tới. Cái nhu cầu xã hội, nhu cầu của các cái môi trường tu học người ta cần mình bao nhiêu thì mình chưa biết được đâu nghe. Cho nên thưa các vị hãy chuẩn bị nội lực. Và một trong những phương pháp chuẩn bị nội lực tốt nhất, đến cái tuổi này thì chúng ta không thể cấp sách tới trường được, mà chúng ta có khả năng là tự mình nghiên cứu, tự mình học đọc một cách rất ư là nghiêm túc. Một trong những cách học mà làm cho mình mau giỏi nhất là dạy học, là học mau giỏi nhất. Chắc như vậy. Tôi đã từng có kinh nghiệm điều này. Tôi nói kinh nghiệm của riêng tôi thì các vị thấy, tôi là một thầy vừa dốt, vừa quê. Thế nhưng mà tôi có được một cái điều rất đẹp đẽ mà tôi nghĩ chắc điều này tôi phải truyền đạt lửa cho các vị, tức là rất nhiệt tình nha. Cái gì không biết nhưng mà người ta mời nói, xin thầy dạy dùm kinh Pháp Cú. Vâng, tôi dạy kinh Pháp Cú. Thế rồi người ta mời nói, xin thầy dạy dùm kinh Di Ma Cật. Được, tôi dạy kinh Di Ma Cật. Thưa các vị, thậm chí mời bất cứ bộ môn gì mình cũng gật đầu hết. Rồi mình bắt đầu là đặt mình trong cái tình trạng phải làm. Thế rồi tự nhiên mình bật sáng được những cái điều cần thiết thôi. Có những cái lớp giáo thọ, các vị hình dung rằng các vị giáo thọ của truyền thống thiền tánh không họ rất là giỏi nha. Một năm họ tập trung về trung tâm thiền viện tánh không để có một khóa học gồm có bên Pháp qua nè, Hà Lan, Thụy Sĩ, bên Úc cũng có nữa. Và các cái tiểu bang ở Mỹ thì họ cũng tập trung về. Và đệ tử của Thông Triệt thì thưa các vị, đa phần đó là thành phần nào là kỹ sư, nào bác sĩ, nhà văn thì nghe họ giới thiệu thiên hạ mà yếu bóng vía thì cũng chết khiếp. Và mời mình đến để hướng dẫn giùm cho cái lớp giáo thọ. Thưa các vị, mình cũng rất là nhát gan, mình lắc đầu ngoài ngoại. Mình nói dạ thôi, để cho tôi yên. Tôi làm chi mà dạy nổi giáo thọ của thầy. Các vị đó từng là thầy cô giáo. Cái may mắn là mình chưa phải là học trò của các vị đó, tại vì mình không có từng đi học nhiều. Chứ còn nếu mình lang thang đi học thì có khi cũng là học trò của các cô, các vị nữa đó. Thế rồi việc chẳng đặng đừng là ta mời quá, mình vị tình, mình nói thôi được. Cứ đem hết cái nhiệt tình của mình ra đóng góp. Thế rồi đem hết nhiệt tình đóng góp. Trong mấy buổi học ở Tánh Không, rồi sau đó thì tổ chức một cái lớp học giáo thọ bên Texas, mình cũng qua đóng góp luôn mấy buổi. Thưa các vị, khi mình đặt mình vào cái điều kiện phải làm thì tự nhiên là năng lực của các vị nó tự động nó bật sáng, nó tự động nó vươn lên. Kỳ thực là ta chưa có điều tra được cái khả năng não của ta nó phát triển đến chừng nào, ta còn chưa biết nha. Và khi các vị để cho nó ngủ thì nó ngủ gà ngủ gật, nó không buồn thức dậy. Rồi khi các vị đặt mình trong cái tình trạng phải làm thì tự nhiên nó bật sáng. Mình nói một vòng, nó trở lại cái chuyện mình muốn thưa đó là thế này. Thưa các vị, ngay nơi đất nước này, ngay cái điều kiện chúng ta đang có, các vị có khả năng là vân tập về một nơi để tạo thành một cái sinh hoạt học tập nó vươn đến cái chiều cao không có lường được. Và ai cũng thế. Các vị tự tôi luyện mình để trở thành một vị giáo thọ giỏi hoặc là một người học Phật Pháp giỏi, chứ không ai giúp các vị làm được điều này cả. Và cái điều kiện ta có đủ, điều kiện sách vở, điều kiện thư tịch, điều kiện thông tin, ta có đủ. Và cái điều kiện, tức là cái môi trường tổ chức một lớp học thì ta có sẵn sàng, đang mời gọi. Thế thì không có lý do gì mà mình để cho cái khả năng học Phật của mình nó chậm và nó lùi cả. Rồi mình lặp lại. Khi các vị có khả năng học Phật nghiêm túc và giỏi về từ ngữ, về pháp số, về vi diệu pháp, thì các vị sẽ tu giỏi. Rồi cái tu của các vị nó sẽ hỗ trợ được, nó tương tác với cái học và làm cho cái học của các vị càng ngày càng sâu hơn. Rồi trong tương lai ta không lường được là mình sẽ làm cái gì cho xã hội thì chuyện đó tính sau, nhưng mà trước mắt khi học và tu nó dâng lên cao thì cái điều tự nhiên là ta là người thừa hưởng được cái công trình do chính ta tự đào tạo, người thân ta cũng thừa hưởng được điều này. Bằng không mà thưa các vị, não của ta tới 13 tỷ tế bào nó ngủ một lăn quay, nó không chịu làm việc. Cụ thể nhất, cánh cửa mà mình đẩy vào đẩy ra thì nó sáng, không đẩy thì nó rét, đẩy không được. Não mình cũng thế đó, không học không vận dụng thế thì nó ù lì, nó thành đậu hũ. Vận dụng nó thì nó thành não sống động. Đó là điều thứ nhất chia sẻ để các vị thấy rằng cái sinh hoạt một tháng 4 kỳ tập trung để chúng ta học Phật pháp, chia sẻ và thuyết trình nó rất là cần thiết nha. Mình làm thế nào là mình lên thuyết trình cũng là học, mình ngồi dưới mình nghe người ta thuyết trình cũng là học. Có khi các vị cứ hiểu lầm rằng là mình phải dành nhau lên nói mới chứng minh được, nhưng mà không, ngồi dưới các vị có thể học được rất là nhiều điều. Mình có thể học cái cách người ta trình bày, cách người ta truyền đạt, cái bố cục của người ta chuyển tải đến với mình, rồi mình cũng học cái cách chi, cái vụng về, cái lượm thượm, cái nói năng, những từ ngữ nó còn chưa hoàn thiện. Thưa các vị, mình có quyền ngồi với mình học với từng người ạ. Cho nên người biết học thì không phải chỉ có việc là mình lên đứng lớp mới học, mà người biết học thì ngồi dưới mình cũng học được. Thế thì cái thì giờ của các vị học trong một buổi học như vậy không hề là phí phạm. Rồi lên đứng bảng để trình bày, để chia sẻ cũng không hề phí phạm. Đó là điều thứ hai mình xin gửi đến để cho các vị nhận rõ ra điều này. Rồi điều thứ ba, nó vô cùng cần thiết nữa là thế này thưa các vị. Nó là chừng như cái lớp học, mình thấy dường như mấy cô đông hơn mấy ông, mới lạ. Ngay như là cái buổi tối như thế này thì mình thấy dường như mấy cô nhiều, còn mấy ông thì không có. Cái cán cân này dường như nó luôn luôn nghiêng. Mình phải làm thế nào cho nó cân bằng? Bằng không đó thì thưa các vị, nó rất là thiếu cân bằng. Cái nhu yếu của những công trình làm đạo thưa các vị, nó phải cân bằng, chứ nó không có phải là nó thiên trọng một bên như thế này. Cho nên chúng ta phải làm sao để cho thế hệ trẻ họ đến được với đạo, mở được những cái công trình tu học đến với những người trẻ để họ thấm được Phật pháp. Cái điều này rất là cần. Và khi các vị có được cái cơ hội ngồi với nhau bàn luận về nhiều vấn đề, thế thì tự nhiên nó bật sáng ra rất là nhiều việc mà chúng ta làm được trong tương lai. Đó là đôi nét mình gửi đến để cho các vị lưu ý rằng là phải làm thế nào duy trì và phát triển một lớp học Phật pháp. Và đừng nghĩ rằng cái tuổi của mình bây giờ nó lụ khụ rồi, không còn có thể tiếp thu được, không còn đi vào cái sinh hoạt học tập được. Và cái hoàn cảnh của mình nó bận rộn vô cùng cho nên mình không thể dành thì giờ. Thưa nghĩ như thế nó cũng sai nữa. Thưa các vị, tuổi nào cũng có khả năng phát triển được, tại vì nếu tri thức của các vị có một niềm đam mê nhất định thì dù 70 tuổi các vị cũng còn đang học được mà. Ngài Ấn Thuận á, tới 99 tuổi Ngài mới mất. Thế nhưng mà tới năm 98 tuổi, dù rằng là nằm trên giường bệnh nhưng mà tay vẫn cầm cuốn kinh đọc á. Các vị hãy làm cho mình có một cái nét văn hóa, đặc biệt là trên đầu giường luôn có một chồng kinh sách. Và luôn đặt mình trong cái tình trạng phải làm thì tự nhiên nó bật sáng cái năng lực, và năng lực của mình nó vươn đến chiều cao vô cùng, chứ nó không phải dừng ngang ở cái điểm mà chúng ta biết đâu. Cho nên không hề có một tuổi nào không học được. Và cũng không hề có một hoàn cảnh nào gọi là trở ngại đối với công trình học Phật cả. Tại vì khi các vị học Phật Pháp, các vị đầu tư năng lực của mình ít nhiều cho công trình tu á, thì nó không trở ngại gì đối với cái chuyện các vị sống trong cuộc sống gia đình đời thường hết. Mình trở thành người giỏi Phật Pháp, có tu có học rồi, thì mình có thể làm cho gia đình mình an ổn, làm hạnh phúc cho người thân của mình, cho vợ mình, cho chồng mình, cho con mình, cho bố mẹ mình. Phẩm chất đời sống tự nhiên nó dâng lên. Rồi mình cũng làm được vô vàn việc khác, chứ không phải chỉ đơn thuần cho đời sống gia đình mình. Khi cái trình độ học Phật và tu tập của các vị mà nó dâng lên, thì có khi xã hội người ta nhờ, cộng đồng người ta nhờ nữa. Cộng đồng đó là cộng đồng của người Úc, cộng đồng đó là cộng đồng của một cái tập thể loài người lớn trên hành tinh này, chứ không phải là chỉ một nhóm bà con dòng họ của ta không. Cho nên thưa đại chúng, không hạn chế vào tuổi tác nào cả, không hạn chế hoàn cảnh nó bận biểu nào cả, ai cũng có quyền dành ra những cái thì giờ vô cùng cần thiết để học Phật Pháp. Đó là đôi lời nhân cái buổi sáng mình thấy cái chương trình thuyết trình của chân từ cho mình coi một chút, mình thấy rất là hay, cho nên mình xin chia sẻ đôi điều để cho các vị ghi nhận và phát triển thêm cái công trình Phật học này. Đó là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai khá quan trọng mình xin nói hôm nay luôn, đó là trong tương lai chúng ta có một buổi lễ xuất gia, và người ta phân ra làm ba thể loại xuất gia nha. Một là xuất gia gieo duyên, hai là xuất gia đoạn kỳ, ba là xuất gia, tức là ba là xuất gia thiệt, tu luôn. Còn xuất gia gieo duyên là sao? Có khi người ta cắt vài nhúm tóc thôi, gọi là làm cái phép để phát nguyện lành thôi, chứ còn chưa thực sự là muốn cạo tóc, tại vì thấy cạo rồi nó xấu đi, không dám cạo. Xuất gia đoạn kỳ, thưa các vị, là cơ hội mà chúng ta sẽ thực tập vài hôm nữa đây, tức là tuần lễ sau, phải không? Mình giải thích để cho các vị am tường về những cái sinh hoạt mà chúng ta sẽ đi vô trong tương lai. Cái từ xuất gia đầu tiên là gieo duyên, thứ hai là đoản kỳ, thứ ba là xuất gia chi, xuất gia thiệt. Không có đoản kỳ, không có gieo duyên gì hết đấy, làm luôn, làm thiệt. Cái phần này thì không cần giải thích, tại vì giống như là tu quá quan trai là một loại xuất gia gieo duyên nha. Tức là các vị phát nguyện tu một ngày một đêm đó, thọ tám giới, phải không? Nhưng mà mình hơi ăn gian à. Tại vì theo mình đó, thì mình nhìn dường như là khắp đạo tràng trên đất Mỹ, trên đất Úc mình biết sao. Nhưng đất Mỹ thì 9 giờ Phật tử mới lò mò tới thọ bát quan trai, rồi mấy giờ xả giới đi về? 5 giờ, thế thì các vị tu được nhiều tiếng đồng hồ? Trong khi đó nguyên tắc á là tu bát quan trai này 24 giờ nghe, một ngày một đêm đàng hoàng, tức là các vị tập sống như một người xuất gia nghiêm túc. Chiều lại đến thọ bát quan trai xong rồi thì các vị bắt đầu hành trì nè, tụng kinh, bái sám, tọa thiền, lễ Phật và an trú trong chánh niệm suốt một ngày một đêm như người xuất gia thực sự, dù không cạo tóc, dù không có đắp y. Thế nhưng mà phải tu cái hạnh của người xuất gia đàng hoàng, tức là trong bốn oai nghi mình phải hành trì như người xuất gia, nhiếp tâm trong chánh niệm, thì gọi nó là tu bát quan trai. Nhưng mà thưa các vị, ở nơi đây hay là ở bên Mỹ gì, tôi thấy dường như là người ta tu ăn gian Phật vô cùng, tức là chưa tới phân nửa ngày, không tới 12 tiếng đồng hồ nữa. Đúng nguyên tắc xuất gia thực sự á, thì đầu đêm thiền tọa, giữa đêm kinh hành, và chỉ ngủ được một khoảng thời gian rất ngắn, chừng 3 tiếng đồng hồ lúc trời gần sáng. Sau đó thì thức dậy công phu tọa thiền liền, tức là một đêm ngủ rất ít. Cái từ trong pháp chế khi Như Lai gọi người xuất gia là tam thường bất túc. Tam thường bất túc, mấy cái từ này nên học đi, mai mốt làm ăn rồi. Bất túc là không đủ. Tam thường là chi? Ăn à, thiếu thiếu một chút nghe. Ngủ, thiếu thiếu một chút, không có ngủ nhiều. Và Cái chỗ ở khiêm tốn, các vị thấy là người xuất gia không nằm giường rộng, phải không? Cái chỗ ngủ khiêm tốn là một, hơi lạnh tí là hai. Đấy chứ, thức giấc nửa đêm tu chứ. Chăn ấm nệm êm, thưa các vị thì ngủ ngon ơ, cho tới sáng rồi còn thì giờ đâu tu. Do vậy cho nên tam thường bất túc nó hàm nghĩa rằng là các vị luôn đặt mình trong cái tình trạng là lợi dụng cái thì giờ công phu nhiều hơn là thì giờ ăn với ngủ. Mà thông thường thì thọ bát quan trai, thưa các vị, tam thường nó thặng dư chứ không phải bất túc, tại vì sáng ăn một bụng no rồi. Rồi tới thọ giới, sơ sơ cái là trưa ăn một buổi ngọ nữa cũng đầy đủ vô cùng, ăn thiếu một chút là buồn phiền đó, bữa nay chùa cho ăn cái gì rất là tệ, sao đừng hòng tôi tới từ thọ bát quan trai. Rồi lấy quay buổi trưa tụng thời kinh thôi là xong, và có khi đó là cái cơ hội để làm chi, để họp bạn, để thị phi và để bàn công lên việc xuống và để làm bao nhiêu việc phiền muộn chuốc vào người, chứ còn người ta không thực sự tu. Cho nên bác quan trai thưa các vị nghiêm túc dường như rất hiếm có một đạo tràng nào nghiêm túc lắm. Và cái từ bác quan trai này thưa các vị đó là giữ gìn tám giới rất là trong sạch, rất là thanh khiết, rất là đàng hoàng. Và thông thường thì đây là cái chủng nhân lành Đức Thế Tôn đã gieo cho các đệ tử cư sĩ trong quá khứ, tại vì những người cư gia Phật tử trong quá khứ cũng giống như chúng ta bây giờ, rất là bận bịu, trăm công nghìn việc, không có thì giờ tu, rất là thèm được tu theo cái hạnh xuất gia. Chúng ta sẽ nói về công đức xuất gia sau, nhưng bây giờ mình nói cái phần ngoại vi trước. Cho nên bạch với Thế Tôn là chúng con làm sao có thể gieo được chủng nhân lành để tương lai có thể chứng nghiệm được giải thoát như chư tỳ kheo tăng. Thế Tôn mới mở ra một cái phương tiện rằng là các ông không thể tu nhiều, thôi thì xuất gia một ngày một đêm thôi. Công đức xuất gia một ngày một đêm á, có thể bằng với hà sa kiếp bố thí cúng dường, bằng hà sa kiếp tu tạo tháp bảy báo, hà sa kiếp tu vạn phước điền không bằng công đức của một ngày một đêm tu hạnh xuất gia. Thế cho nên cư sĩ thọ bát quan trai để làm người xuất gia trong một ngày một đêm thôi. Do vậy cho nên có cái xuất gia gieo duyên. Trong đây nó hàm một phần đó là thọ bát quan trai là một loại xuất gia gieo duyên nha. Thế rồi bây giờ người ta mở ra một cái pháp chế mới, xuất gia gieo duyên, nó hàm một cái thành phần nữa đó là chưa thể xuất gia được cho nên công nguyện cắt tóc. Ví dụ như có những đoàn hành hương vào Ấn Độ, đối trước cội Bồ Đề, Đức Thế Tôn phát nguyện là con xin được xuất gia, nhưng mà vì gia duyên bận bịu con chưa thể bỏ mấy đứa con nhỏ của con cho ai nuôi, cho nên con phải nuôi nó cho nó hoàn thiện, cho nên con xin được cắt tóc, hứa với Phật rằng trong đời này con sẽ xuất gia. Rồi nói thầm thầm nhỏ một câu, nó nếu đời này không được thì đời sau. Không chắc đời này, cho nên ta gieo duyên đời sau. Đó là trường hợp xuất gia gieo duyên. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, xuất gia đoạn kỳ, cái điều này mình thấy có những đạo tràng của Ngài Tinh Vân ở Đài Loan nha, như Phật Quang Sơn đó, các vị hình dung rằng là một cái kỳ xuất gia của cụ tổ chức Mỹ nè, Pháp nè, tức là châu Âu, châu Mỹ, thậm chí có châu Phi nữa. Và những anh Mỹ trắng, những cô Mỹ trắng về đây tu, thưa các vị, anh Mỹ thì đều cạo tóc hết. Các cô thì dường như là pháp chế của Phật Quang Sơn cho phép người ta để tóc chứ không cạo, tại vì các cô mà bắt cạo thì về tóc lâu ra lắm, cho nên để về còn đi làm, đi vào xã hội nữa. Nhưng mà một tháng tu, thưa các vị, điều thứ nhất là cái nội dung tu họ vô cùng nghiêm túc ạ. Trú dạ lục thời đàng hoàng, và có những thời triều sơn lễ Phật, tức là cái Phật Quang Sơn đi vòng quanh lên tới trên là thờ 1.000 Đức A Di Đà trên con đường đi đó. Và sáng thì ta thấy là từng hàng chư tăng xuất gia đoạn kỳ này y áo đàng hoàng rất là trang nghiêm nha, họ lại Phật, tức là ba bước một lại, lại lên núi đó, và rất là đẹp. Tôi không biết là họ phải học cái điều này bao nhiêu lâu để quay phim, tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là khi lại là rập ràng gì 500 người, 1.000 người lại cái cụp xuống, không có ai mà trước ai mà sau hết. Các vị thấy rất hay ha. Và trong cái chu kỳ xuất gia đoạn kỳ này, thưa các vị, các cái vị Mỹ, Pháp, Đức, vân vân, họ tu vô cùng nghiêm túc. Và cái dễ thương họ là tới cái ngày cuối khi mà giải giới, tức là trả giới để trở về trần thế đó, Anh xếp y là anh dâng lên vậy, mắt mũi gì đầm đìa hết, khóc mướt, khóc thiệt chứ không phải khóc để đóng phim đâu. Tại vì dường như một tháng mà tu rồi tự nhiên họ thấy gắn bó và được sống xuất gia vô cùng, cho nên tới chừng trả y lại họ khóc mượt mà vậy đó, thấy thương vô cùng rồi đó. Đây là cái ý nghĩa xuất gia đoạn kỳ, tức là ta tu thiệt trong một thời gian ngắn. Truyền thống Phật giáo Đại Thừa mới bày ra điều này từ ngày Tinh Văn, theo mình biết, ở Phật Quang Sơn. Nhưng mà truyền thống của Campuchia, Thái Lan, Lào, Miến Điện, Tích Lan vân vân thì cái chuyện này đã có từ lâu lắm rồi. Thanh niên vừa đến cái tuổi 17, 18, 19, 20 thưa các vị đều phải vô chùa tu 3 năm. Rồi sau đó về có gia đình làm chi đó thì làm. Người ta quan niệm rằng là nếu đến tuổi trưởng thành mà không xuất gia vào chùa tu tập thì người đó không có đạo đức. Thế thì đừng có hòng đi cưới vợ được mất công. Người ta nói rằng cái tên nó không có đạo đức cho nên không ai gả con hết. Phải đi tu 3 năm rồi về mới cưới vợ được. Cô gái họ mới ưng cho bằng không, ở vậy suốt đời. Có khi người ta tu 3 năm hoặc 1 năm xong rồi họ cảm thấy là vô cùng là thương mến đạo cho nên tu luôn. Có những người thì họ đúng cái chu kỳ họ trở về. Thậm chí là những vị vua của Thái Lan bây giờ vẫn còn cái truyền thống này nghe. 1 năm thì ông đi tu 3 tháng. Để báo hiếu cho mẹ cha đã quá cố, ông không biết phải làm sao trả cái nghĩa sinh thành, cho nên ông vào chùa ông tu 3 tháng. Thế thì thưa các vị, cái chuyện xuất gia đoạn kỳ này Phật giáo bắt truyền như các quốc gia Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, vân vân thì mới xảy ra gần đây theo như mình biết. Nhưng mà Phật giáo Nam truyền từ các quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia, vân vân thì cái truyền thống này đã có từ lâu lắm mà người ta duy trì nó. Nó hình thành luôn một cái sinh hoạt rất văn hóa của quốc gia. Rồi trở lại chuyện chúng ta nơi đây. Thưa các vị, chúng ta sẽ có một kỳ xuất gia đoạn kỳ ở nơi đây. Tất nhiên là cái sinh hoạt tu tập thì mình chưa biết nó sẽ chặt chẽ đến độ nào, không biết. Tại vì ràng buộc nhau quá thì có khi họ chạy mất. Ngày thứ nhất thì đông người, ngày thứ hai lén lén để y đi về hết thì nó phiền. Cho nên chúng ta chưa biết cái chương trình nó làm sao. Tuy nhiên hãy đợi đấy. Cái chuyện ở đây nó xảy ra thưa các vị là trong những ngày xuất gia nơi đây thì chúng ta cũng sẽ sinh hoạt một cách rất là nghiêm túc. Trú dạ lục thời hoặc trú dạ 16 thời đó thì tùy năng lực của đại chúng. Và mình đừng nghĩ rằng là xuất gia mà tu vậy thì tu không có nổi, thưa không. Một người thì có thể làm biến, nhưng mà cái lực đại chúng đông thì thưa các vị, như người ta nương vào sóng rồi đó, thuyền nó đi lên rất là dễ. Các vị nhìn chim trên trời nó bay đó, những đàn chim nó di trú đó, luôn có một con đầu đàn. Con đầu đàn nó luôn bay theo hình chữ V vậy này. Và khi cái con đầu đàn mà nó mỏi mệt, nó lùi qua bên thì con khác liền lên thay. Và người ta bảo rằng là nếu cái con nào nó tụt xuống, nó rớt lại thì nó sẽ không có điều kiện để di trú từ phương Bắc về phương Nam cả 10.000 dặm được. Nhưng nếu nó cùng theo đàn thì nó bay tới nơi thôi. Những con hải âu nó có thể từ bờ biển Thái Bình Dương bên này nó qua bờ biển Thái Bình Dương bên kia. Mà nếu con nào nửa chừng mà nó cảm thấy lười biếng á, nó đáp xuống những chiếc thuyền, nó ăn cá của những chiếc thuyền thì con nó đời đời không bay được. Tại vì nó không có nhờ cái lực của một đàn chim. Nó nương vào cái cánh gió của đàn chim quạt á, thì nó chỉ tốn có 30% sức của nó thôi. Còn 70% nó là cái lực của đàn kéo nó đi. Thì cái xuất gia tập thể của chúng ta trong một khóa tu thế này thì thưa các vị đừng nghĩ rằng là chúng ta không tu tập được. Chúng ta sẽ rất là dễ để làm cho cái năng lực tu của mình nó dâng lên vô cùng là đơn giản thôi. Rồi cái điều mình cũng xin thưa thêm rằng là cái kỳ xuất gia đoạn kỳ ở nơi đây nó chỉ là làm nháp thôi. Tại sao? Ai cũng biết rằng là trong tương lai chúng ta sẽ làm thế nào để có được một cái trung tâm lớn ở cái vùng đất mà ở đây các vị đã từng tham dự rồi đó. Thì cái nơi chốn đó nó đủ điều kiện để chúng ta có thể vân tập được chừng vài trăm người. Hy vọng là các cái thiền đường đủ lớn nha. Vài trăm người mình tu. Tu 3 tháng cho chết ai cho biết, tu miệt mài cho chết ai cho biết. Chứ còn Tu ở đây thì thưa các vị, nó vẫn còn có một hạn chế nhất định, tại vì không gian của mình nhỏ, ba bên bốn phía là hàng xóm láng giềng, cho nên chúng ta không có thể chiêng trống inh ỏi, không có thể thiền hành, không có thể tụng kinh, và không gian nó không đủ rộng để cho chúng ta có thể sinh hoạt ngoài trời. Cho nên mình tập nháp ở nơi đây, có thể một lần, hai lần, ba lần gì đó không biết, nhưng mà rồi chúng ta sẽ dẫn nhau lên cái trung tâm thiền tập lớn. Chừng đó là chúng ta mới làm ăn thiệt. Bây giờ làm ăn tạm thời, trú dạ, tức là một ngày một đêm 10 thời thôi, chừng đó là làm 16 thời luôn. Rồi cái điều thứ nữa mình giải thích, thưa các vị, cái phần này không cần nói nha, mình nói phần này thôi. Mình giải thích có vài nội dung mà nó rất là đẹp đẽ, rất là cao quý trong đời sống của người xuất gia Đoản Kỳ. Đơn giản mình cử ra một vài cái bài thi kệ thì các vị thấy. Ví dụ như cái bài kệ cắt tóc thôi, là bài Thiện tai thiện nam tử. Cái chỗ này có khi là nó là thiện nữ nhân nha. Thiện tai thiện nam tử hay thiện tai thiện nữ nhân, năng liễu thế vô thường. Câu thứ ba là khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghị. Nếu mà dịch ra thì thế này: lành thai người nam tử, tức là đẹp thai, tốt thai, người cũng trai lành. Năng liễu là thấu đạt được thế gian này vốn là vô thường. Khí tục là bỏ trần thế. Thú là hướng về con đường niết bàn. Công đức không thể lường được. Đó là bài kệ thứ nhất trước khi chúng ta cạo tóc. Khi cái vị thầy chủ trì buổi lễ cắt vài lọn tóc ở trên đầu của các vị, sau đó thì các cái vị thầy trợ lý họ mới bắt đầu hớt tóc cho các vị. Thì đây là cái bài kệ tuyên đọc lúc mà cắt ba lần tóc trên đầu các vị. Mình giải thích cái bài kệ này để cho các vị hiểu tường tận điều này. Cái từ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đầu tiên là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hay còn một từ khác nữa, người ta gọi thiện nam nhưng mà gọi tín nữ, phải không? Thưa các vị, nó hàm cái nghĩa vô cùng cao quý nha. Kỳ thực là nếu chủng nhân lành mình không có dày á, thì mình không đến được với Phật Pháp. Thậm chí là mình gặp ông thầy tu, mình cũng thấy rất là dửng dưng. Cho nên có cảm tình với hình ảnh một người tu đã là một cái nhân duyên rất là lành, chứ không có đơn giản. Nhìn tượng Phật mà khởi cái niềm hoan hỷ không phải là chuyện một đời mình đã gieo nhân lành. Kỳ thực là nếu không có cái chủng nhân lành thì các vị gặp người tu, gặp Phật Pháp, các vị cảm thấy nó rất là lạ lẫm, nó không có cái gì động lại trong tâm thức các vị cả. Và các bậc thầy chúng ta biết, thưa các vị, là có khi họ sinh lạc lõng về những cái vùng quê rất là xa xôi hẻo lánh, thế nhưng mà cái chủng nhân lành đã được gieo trong quá khứ, cho nên họ nghe tiếng chuông chùa thôi là họ bồi hồi, họ đi không được. Họ nhìn thấy cái tượng Phật, nhìn thấy cái hình Phật trong cái bao hương thôi, họ đã sinh khởi cái niềm hoan hỷ, mơ ước được giống như cái con người như vậy, ngồi như vậy. Nếu các vị đã từng nghe sư ông Hoàng Mai nói chuyện thì các vị nhận ra điều này. Năm 11, 12 tuổi, ông cụ đi học cùng với một nhóm bạn bè lên một cái chùa kia. Trên đường đi ông cụ thấy cái bao hương người ta làm có cái hình Phật đó. Mà bao hương làm hình Phật thì đẹp đẽ chi, có phải không? Màu mè nó nhòe nhạt chứ nó có phải là hình ảnh đẹp để cho kích phát được bồ đề tâm gì đâu. Thế nhưng mà cụ nhìn thấy cái, cụ khởi ra trong tâm thức của một niềm mơ ước rằng phải làm sao ngồi như cái ông đó đó, ngồi yên bình như vậy, hiền lành như vậy, dễ thương như vậy, hạnh phúc như vậy đó. Rồi ông cụ Trúc Lâm, mình dẫn hai vị thầy lỗi lạc hiện thời, thì các vị thấy cụ sinh ra ở tận ở cái vùng Ban Chang, tức là từ Trà Ôn mà đi xuống rất là xa nghe. Thế rồi mỗi chiều ông đi ngang qua một cánh đồng, ông nghe cái tiếng chuông từ chùa Đồng Đế vọng ra, ông ngồi xuống liền, ông đi không được. Tự nhiên là nó có một cái gì thôi thúc rất là mạnh trong tâm thức ông. Không phải nghe cho hết tiếng chuông rồi mới đi được. Thế thì cái chủng nhân lành ta không gieo trong quá khứ thì không có điều kiện để ta bật sáng được trong đời này, mà khởi được niềm tin với Tam Bảo, yêu mến Phật Pháp, nghe một câu kinh, nghe một lời kệ. Giản dị rằng Nếu các vị không từng gieo nhân lành với Tam Bảo thì các vị giờ này nằm ở nhà ngủ cho nó sung sướng, chứ các vị ngồi đây làm chi? Hoặc là coi tivi, hoặc là làm bất cứ cái chuyện gì vui của trần thế, chứ ngồi đây nghe thầy Phước Tịnh nói đâu có gì lý thú, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, thiện nam tử, thiện nữ nhân không phải là một đời chúng ta có thể có được cái chút duyên lành với Tam Bảo. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi mình quy y rồi là từ cái đời sống một người có cảm tình với Tam Bảo, mình đã trở thành người con của Phật rồi, đã đi vào dòng thánh giải thoát rồi. Tại vì một lần phát tâm quy y với Tam Bảo, thưa các vị, là cái chủng nhân lành nó gieo vào tâm thức các vị rất là sâu. Đời đời sinh ra không mất cái hạt giống lành, đi bất cứ nơi đâu các vị liền có cái hạt giống chánh pháp nơi tâm thức các vị nó bật lên. Thì các vị lay quay sẽ gặp lại Phật Pháp Tăng, nhất định là không có lạc vào tà pháp, không lạc vào bất cứ một cái truyền thống nào khác ngoài cái truyền thống đạo Phật cả. Rồi thế rồi cái điều thứ ba nữa thưa các vị, khởi được niềm tin với chánh pháp, hiểu thấu được những câu kinh để có thể phát Bồ Đề Tâm tu, thưa các vị, nó là một cấp thứ ba của người thiện nam tử và thiện nữ nhân nha. Chứ không phải là đơn giản mình đến với đạo quy y rồi có được niềm tin với chánh pháp. Kỳ thực là đến với chánh pháp nó không phải là đơn giản. Các vị đã năm lọc mười lừa. Thông thường thì cái con đường tu chúng ta, do vì chúng ta chưa có được cái quá trình học Phật Pháp, chúng ta có khi quy y, nhưng mà quy y với cái truyền thống do ông bà, bố mẹ ta đã quy y, cho nên ta quy y. Hoặc là cái văn hóa người Việt, văn hóa người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Đại Hàn, có cái gốc Phật giáo lâu đời, cho nên mình quy y thế thôi. Nhưng mà khởi niềm tin chánh pháp dường như mình chưa có. Thế nào là tin chánh pháp? Thế nào là tin tà pháp? Thưa các vị, có rất nhiều trường hợp người ta là đệ tử của Đức Phật nhưng mà lại tin vào những cái thần quyền, những cái chuyện rất là mê hoặc. Người ta không thể tin được những lời Đức Phật dạy chính xác từ trong kinh văn. Ví dụ như cái lời Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu, là năm uẩn vốn là vô ngã. Thế nhưng mà các vị có thể tin được mình vốn vô ngã chưa? Chưa. Mình nhờ cái hạt giống chánh pháp, mình nhờ năng lực trí tuệ của Phật hết lòng mở rộng. Thế nhưng mà mình đến thì mình chỉ mới vừa tin thông qua cái kinh văn giải thích, chứ còn mình chưa thực sự thấy được năm uẩn vô ngã. Thế thì cái niềm tin chánh pháp mình nó mới vừa sinh trưởng thôi, chứ nó chưa phải thực sự chín mùi. Mình vẫn còn tin là Đức Phật có quyền uy như vị thần linh có thể ban phước giáng họa. Thì từ cái niềm tin ban phước giáng họa, chúng ta dễ lạc vào cái tình trạng tà pháp vô cùng. Tại vì thưa các vị, ngoại đạo có thần thông như Đức Phật, thậm chí là những vị thầy bùa cũng có khả năng là luyện được bùa linh để có thể làm cho chúng ta nhìn được quá khứ vị lai. Và những cái trò này thưa các vị, chỉ cần một chút luyện tập, một chút chịu khó, một chút công phu thôi là người ta làm được nghe. Ngoại đạo có thể đi trên lửa, đi trên nước. Ngoại đạo có thể biến hình nơi này và hiện ra nơi kia, có thể có thần thông nhìn các vị đang nghĩ suy gì, cái đó ngoại đạo làm được cả. Thần thông của Đức Phật đó là thần thông chi? Gần nhất đó là giáo hóa thông được yêu chuộng, chứ không phải những loại thần thông kia. Cái từ giáo hóa thông này các vị nên thấu đạt nè. Lục thông, Đức Thế Tôn đặc biệt là Lậu Tận Thông, đó là thần thông duy nhất mà ngoại đạo không có. Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông thì các truyền thống tâm linh khác họ đều luyện được, họ đều có được, nhưng mà Lậu Tận Thông thì không có. Hai tầng, đây là tầng sâu, đây là tầng cạn, chúng ta đi vô để thấy rằng là nếu mình là một thiện nam tử hay thiện nữ nhân, đi vô chiều sâu là phải có phần này. Thưa các vị, mình nhìn ra một điều rằng là Đức Thế Tôn chứng được quả Phật rồi, Ngài là bậc toàn giác, có khả năng nhổ sạch phiền não cho chúng sinh, có khả năng duy trì tuổi thọ vài ba tiểu kiếp, chứ không phải là chấm dứt ở cái tuổi 80 đâu nghe. Thế nhưng mà Ngài vẫn thuận thế vô thường, tức là vẫn đi theo cái chu kỳ sinh diệt vô thường như con người, để chứng minh rằng là ta chứng quả Phật thì cứ chứng. Nhưng mà thân thể là tứ đại vô thường, cho nên trả nó về vô thường vào một cái tuổi nhất định. Thế thì ngài không có chuộng thần thông kỳ lạ siêu dị lừa bịp ai hết, ngài rất ư bình thường như con người bình thường. Chứng quả Phật là chứng được cái tầng bên trong này, tức là chứng được cái lậu tận thông, chứ không phải là chứng được cái hình hài kim cang bất hoại. 80 tuổi vẫn già lụ khụ, vẫn đau lưng, phải không? Và vẫn bị bệnh kiết lỵ và nhập niết bàn do cái bệnh kiết lỵ kia mà. Cái điều ta nói đây đó là ngài vẫn thuận theo cái nhịp sống vận hành của một chu kỳ tứ đại đến và đi như bình thường chúng ta, không khác gì cả. Tuổi già cũng đau lưng và thậm chí bệnh kiết lỵ, vẫn khát nước bình thường. Vẫn kêu A Nan là ta khát nước lắm, A Nan múc nước cho tôi uống. Nếu các vị đọc trong kinh văn A Hàm thì có cái phần này, rất ư bình thường như những con cụ bình thường chứ không khác gì cả. Nhưng mà đặc biệt cái điều mình nhấn mạnh ở đây, thưa các vị, cả đời Đức Thế Tôn làm công việc này đây, giáo hóa thông. Tức là dùng ngôn ngữ bình thường, dùng những cái ví dụ rất là cận nhân tình, dùng những ý tưởng rất ư là nhân gian phổ thông để làm cho họ hiểu được đạo lý. Tại sao ngài chuộng giáo hóa thông vậy? Tại sao? Cái mục đích giáo hóa thông là làm cái gì? Tức là truyền đạt, tức là dạy để anh thấm nhuần được Phật pháp, anh thay đổi chính tự thân anh. Tức là tự anh phải thay đổi cái suy nghĩ của anh để anh dứt khổ, chứ không phải là người khác giúp anh được. Ta suy nghĩ cái điều này thì ta khổ, ta suy nghĩ ngược lại thì ta hạnh phúc. Cũng một sự việc, nhưng mà các vị chỉ cần đổi sự suy nghĩ thì hạnh phúc hay khổ đau nó liền đổi theo. Ví dụ như mình xin người ta một một ly nước, mình khát nước, người ta đem ra người ta cho mình nửa ly thôi. Nếu mình nổi xung thiên mình nói tại sao chỉ có cho nửa ly, thế thì phiền muộn xảy ra. Nếu mình nhìn cách khác là ôi rất là tuyệt vời, thay vì người ta không cho giọt nào, bây giờ người ta cho nửa ly, hạnh phúc lắm rồi đó. Thế thì thưa các vị, cũng là một ly nước. Thế nhưng mà nhìn chiều này thì ta căm ghét, nhìn chiều này thì ta tri ân. Đó là một cái ví dụ nhỏ để các vị thấy cái năng lực giáo hóa thông nó đi vào cái điều quan trọng là chuyển hóa tự tâm của chính tự thân ta. Cho nên Phật không hề là một vị thần linh, dù ngài có năng lực kỳ vĩ có thể thay đổi được bao nhiêu thứ, thế nhưng mà ngài không hề làm điều đó. Ngài chỉ làm một việc, đó là truyền đạt chánh pháp để cho anh tự thay đổi chính anh, để anh làm chủ đời sống anh nắm vận mệnh của anh thay đổi nghiệp của anh. Giải thoát hay không giải thoát do chính anh làm nên, chứ không phải do một vị thần linh nào khác. Đây là cái lập trường vô cùng vững chắc của giáo lý đạo Phật. Đức Phật không hề là vị thần linh ngay. Cho nên cả một đời ngài ngài làm việc này, ngài không hề vận dụng cái tính thiên thần và linh thánh gì để truyền đạt chánh pháp hết. Ngài chỉ dạy người ta một cách rất bình thường thôi, dạy những điều rất ư là con người để cho người ta thay đổi thôi. Đó là điều thứ nhất, giáo hóa thông. Điều thứ hai, thưa các vị, lậu tận thông là cái chi? Sạch nhẵn hết những cái hạt giống lậu hoặc ở trong đây, không còn cái hạt mầm của tham, của sân, của si, thuần một tâm thức trắng bạch, thuần một tâm thức thiện lành. Cái điều vô cùng dễ hiểu là nếu các vị tu chưa chứng được lậu tận thông, nhưng mà các vị hết tham, hết sân, hết si thì giải thoát chưa? Giải thoát rồi. Nếu trong tâm ta mà nó còn tham, còn sân, còn si thì thưa các vị, dù cho các vị có thể nín thở 3 tháng không buồn thở nhưng mà vẫn là phàm nhân. Còn nếu các vị nhức đầu, sổ mũi, đau lưng hoặc là mọi việc bệnh tật trần gian các vị có, nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy hỷ lạc, không có tham, không có sân, không có si, thì đã là bậc hiền thánh rồi đó nghe. Thế thì giáo hóa thông ở tầng sâu đó là đoạn sạch nhẵn những hạt mầm tham sân si, ở tầng cạn là bớt tham sân si là đã có một phần an lạc giải thoát rồi. Và chỉ có con đường giáo hóa thông này nó mới thành đạt lậu tận thông tự thân thôi. Rồi có câu chuyện mình hay kể để cống hiến cho các vị đó. Có một cái nhà quyền môn kia, ông nổi tiếng là người có thể là ngồi 3 tuần lễ không buồn ăn cái chi hết mà không có chết, sống nhăn này. Và ông đặc biệt là ông có thể chết chừng 1 tuần lễ không sao cả. Thế rồi hoàng đế thời đó rất là thích cái chuyện kỳ lạ, Cho nên kêu quần thần nói: mi làm sao mời cái lão đạo sĩ kia về triều để thử nghiệm điều đó cho ta coi thử coi, làm sao một con người có khả năng là chết một tuần lễ mà có thể sống mà được, ta không tin điều này. Quần thần nói: thưa ngài, không cách chi mời được cái lão già đó, vô cùng kỳ cục. Hỏi chứ tại sao vậy? Xin ngài hiểu cho rằng là hắn không ham tiền, hắn không ham áo quần, hắn cũng không ham nhà cửa, rồi làm cái chi mà dụ hắn được đây? Còn đấy đó, phải có một điểm yếu chứ, tìm coi hắn có cái điểm gì yếu rồi mình dụ nó. Thế là tìm ra thì hóa ra ông có điểm yếu là ông rất mê ngựa, không ham nhà cửa, không ham của tiền, không ham thứ chi, mà phải cái bệnh là thấy mấy con ngựa chạy là mê mà thôi. Thế thì hoàng đế sai lính tới dụ, nói nếu ông về triều ông chỉ cần thử là tắt thở làm bộ chết chừng một tuần lễ, hoàng đế sẽ tặng ông những con ngựa đẹp. Ông nói được, ta về. Thế rồi về ông ra giá này: hoàng đế tặng cho tôi là ngựa gì? Hoàng đế nói có một loại ngựa Tây Vức tuyệt vời, nó là loại loại Long Mã, tức là nó không phải chạy bình thường mà nó bay như rồng. Nếu ông có thể cho phép tôi bỏ ông trong hòm, đóng nắp đinh lại rồi tôi chôn, trong một tuần lễ tôi đem lên mà ông có thể sống lại được thì tôi tặng cho ông 3 con ngựa tuyệt vời hay. Ông nói được, ta làm liền ngay tại đây. Thế rồi ông nín thở, cái hoàng đế sai quân bỏ trong hòm, đóng nắp lại, chôn tại sân triều cho ta, để không có tên nào nó vén mảng lại, nó đào lên, nó cho ông thở được. Thế rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, sự việc rủi ro xảy ra đó là triều đình bị gian thần nó lật đổ. Vua tôi dẫn nhau bôn đào, tức là dẫn nhau chạy, rồi triều đình chạy đi về một miền xa lạ nào đó, rồi tới mất 1 năm sau dẹp yên cái lũ loạn mới trở về triều đình, lâm triều lại. Và ngày đầu tiên lâm triều giải quyết sự việc xong đâu đấy, rồi hoàng đế chợt nhớ: ớ chết, ta nhớ là vào ngày này năm xưa ta đã từng thử nghiệm là chôn một lão Bà La Môn, một nhà quyền môn, tại sân chầu này. Ta hứa là 1 tuần, bây giờ là hơn 1 năm rồi, chết rồi, đào lên. Thế rồi đào lên, cạy nắp hòm ra, dùng cái chuông nhỏ này lắc lắc bên tai, hắn tỉnh dậy. Bật ngồi dậy xong mà hắn hỏi chứ ngựa ta đâu, ngựa ta đâu? Và thưa các vị, cái chuyện tức cười nhưng mà nó cho chúng ta biết một điều gì? Thần thông của Phật đặc biệt yêu chuộng nó là lậu thần thông, có nghĩa là sạch nhẵn hạt mầm tham sân si, phải không? Còn nếu các vị có khả năng là nín thở 1 tuần lễ, thách chết để cho người ta chôn, nhưng mà trong đây còn tham sân si thì sao? Vừa thức giấc là ngựa ta đâu, hoặc là tiền ta đâu, hoặc là các vị vừa thức giấc thì các vị liền hỏi những cái điều mà các vị từng ngày ve vuốt như vợ ta đâu, con ta đâu, chồng ta đâu. Tức là cái tham, cái sân, cái si của chúng ta từ thô tới mịn mà nó vẫn còn thì còn cái chi? Còn theo nghiệp luân hồi, còn chảy cuồn cuộn trong 3 cõi 6 đường thôi. Còn nếu các vị cắt tham sân si xong thì thưa các vị mới có khả năng là đoạn tuyệt được cái con đường sinh tử. Tất nhiên là điều này sẽ đi vô pháp hành trì, nhưng mà cái điều mình muốn nói đó là đã là một thiện nam tử, một thiện nữ nhân, thì cái bước đầu lành thiện đưa ta đến con đường quy y Phật, đưa ta đến học Phật pháp, đưa ta đến sự tu tập, rồi dần dần đưa ta đến cái chi? Liễu đạt thế vô thường, thấu đạt được cuộc đời này vốn là vô thường. Dù giàu có, dù quyền quy, dù sang trọng, thậm chí dù luyện được pháp thần tiên, có thể đi mây về gió, có thể nín hơi chết 1 năm để cho người ta chôn, nhưng mà nếu ta chưa thấu đạt được con đường niết bàn, chưa thấu đạt được cái nẻo vượt thoát tử sinh, thì thưa các vị vẫn đi quanh quanh trong 3 cõi 6 đường vậy. Nhiều lắm là tạo nghiệp lành sinh lên cõi trời, sau đó rớt xuống nhân gian làm người nhà giàu, rồi thưa các vị loay hoay triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi thôi. Cho nên 2 câu đầu thưa các vị nó xây cái nền rất là vững vàng, từ một thiện nam tử, thiện nữ nhân, để dần dần ta thấu đạt được cuộc đời này nó vốn mong manh, mạng sống này nó rất là phù du, và cái cuộc tử sinh trong ngàn vạn kiếp thưa các vị nó dài đằng đẵng chứ đâu phải là ít đâu. Có nhiều bài kinh trong Tạp A Hàm các vị đọc là các vị kinh sợ. Thế Tôn dùng một ngón tay gì chấm vô ly nước, nhỏ ra ngoài, hỏi A Nan chứ nước một giọt trên tay Như Lai nhỏ xuống là nhiều hay nước đại dương nhiều? A Nan nói giờ bạch Thế Tôn, nước trên tay Như Lai nhỏ xuống rất ít, nước đại dương thì không biết hà sa nào nói. Như Lai nói cũng thế. Ông có biết không, một thân người kiếm được giữa trần đời nữa nó như một giọt nước. Thế nhưng mà đã phí mất thân người trải qua triệu triệu kiếp nó như nước đại dương vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là từ cái nền tảng của một người thiện lành, quy y Tam Bảo, học Phật Pháp, đi dần đến một cái bước cuối, đó là thấu đạt được cuộc đời vốn là vô thường, mạng sống vốn là mong manh, tuổi thọ mình rất ngắn mà cái kiếp tử sinh rất là dài, cho nên gọi là thấu đạt được lẽ vô thường của trần thế. Rồi mình mới làm được cái việc thứ ba là chi? Bỏ tục khí tục, nghĩa là ném hết trần tục nha, bỏ hết trần gian, rồi hướng trọn vẹn thân tâm về con đường Niết Bàn. Xuất gia nó hàm ba nghĩa và rất là hay nữa, mình giải thích cái từ kế tiếp. Khí tục nghĩa là xuất gia đó. Thông thường có khi mình xuất gia lâu rồi, cái từ xuất gia mình thấy dường như nó rất bình thường. Và thậm chí sống đời xuất gia, mình thấy dường như nó nhạt nhẽo, ngày lại ngày trôi qua. Làm việc là sáng thì tụng kinh, rồi tối là tụng kinh, ăn thì ba bữa, và nửa tháng thì cứ cạo tóc một lần, dường như cuộc đời nó rất là nhàm chán, lặp đi lặp về. Nhưng mà thưa, không có đơn giản. Kỳ thật cái nghĩa xuất gia nó hàm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là rời đời sống thế tục, gọi là xuất gia. Thứ hai, rời phiền não, gọi là xuất gia. Thứ ba, thưa các vị, là cắt đứt con đường tử sinh lanh quanh trong ba cõi, gọi là người xuất gia nghe. Đoạn tuyệt luôn ba cõi sáu đường, không đi lanh quanh nữa. Một lần luyện là mình vào chùa là đi luôn đó. Đi luôn như đâu? Chảy vào quả vị thánh. Đi vào con đường Niết Bàn. Nê Hoàng là cái từ dịch khác của Niết Bàn nghe. Chảy thẳng vào quả vị vô sinh, chứng A-la-hán hiện tiền, thành tựu được vô sinh hiện tiền, gọi là phẩm chất thực của người xuất gia. Thế là mình giải thích ba điều này. Thưa các vị, đôi khi người ta hiểu lầm, người ta tưởng rằng là xuất gia đó là rời đời sống thế tục, luyện mình vào chùa, sống đời sống, cạo đầu, ăn chay. Và thưa các vị, nếu không khéo thì ăn chay thì rát ruột, cạo đầu thì rát da, chứ có quý gì hơn nhau đâu. Rồi bỏ đời sống gia đình nhỏ, vô một gia đình lớn. Rồi hết bận biểu vì chuyện trần thế thì vô chùa bận biểu chuyện chi? Thưa các vị, cũng kinh doanh, cũng lăng xăng vậy, cũng kiếm tiền vậy, rồi cũng dành nhau chuyện thị phi, cũng dành nhau chút lợi chút danh. Rồi thưa các vị, cuối cùng thì mình đi lanh quanh như con kiến nó bò quanh miệng chén, không hơn gì cả. Thay vì đi đường này về hướng đông thì ta đi đường này về hướng tây, cùng trên một tuyến đường. Còn đúng nghĩa đời sống xuất gia nghĩa là không đi trên tuyến đường nữa, tức là không đi đông, không đi tây, mà đi lên trời, trực tiếp thẳng bay lên thôi. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, mà người xuất gia phải có cái chí vượt trời thẳm vậy. Con đường cao quý người xuất gia là vậy. Cho nên bỏ đời sống thế tục. Các bậc thầy trong quá khứ, các vị đọc Ngài Hư Vân Ngữ Lục thì các vị thấy ông xuất gia vào năm mười mấy tuổi, phải không? Cho tới lúc người thân đó là bố mẹ mất, ông không có cơ hội về. Sau đó ông nhớ lại rằng là từ lúc mình đi tu cho tới lúc mình đã 40-50 tuổi rồi, dường như mình chưa đền đáp một chút ơn nào đối với các bậc sinh thành. Cho nên ông làm cái chi? Ba bước một lại, từ miền Nam Trung Hoa lại tới Ngũ Đài Sơn mất 3 năm. 3 năm đằng đẵng gì để đền ơn, để trả hiếu người đã sinh ra mình. Thế cho nên thưa các vị, rời đời sống thế tục đối với các bậc thầy trong quá khứ là một lần đi không quay mặt trở về nghe, nhất khứ bất phục phản á. Và cái ý chí họ đủ mạnh để làm cái chi vậy? Không phải họ muốn là phủi hết ơn nghĩa của đấng sinh thành, mà họ muốn là luyện hẳn cuộc đời họ vào cái con đường thành đạt sự nghiệp giải thoát. Nó có hai ý trong vấn đề này. Thưa các vị, khi người ta thực tâm xuất gia như vậy thì người ta rất là mãnh liệt đối với cái con đường dụng công, đối với công phu tu tập. Thế thì một đời sẽ thành tựu được sự giải thoát thôi. Còn mình cứ trù trừ một đi mà hai bước lui, tức là một tới hai bước lui, cuối cùng là lui hay tới? Lui. làm sao tới được. Và dâm bà hôm thì chạy về thăm mẹ, và bà hôm thì ở nhà chị cưới chồng hay là anh cưới vợ gì đó mình cũng chạy về, rồi sinh nhật của người thân cũng cứ chạy về. Thế thì thưa các vị xuất gia, nhưng mà chưa có hoàn thiện được cái nghĩa cạn nhất của đời sống người xuất gia. Đúng nghĩa xuất gia thực sự đó là phải như vậy, nhất khứ bất phục phản, một lần đi là không có quay lưng trở lại, hứa với lòng rằng là một là thành đạo, hai là chết trong già lam thôi. Ý chí phải đủ mạnh như vậy thì nó mới tôi luyện thành được cái năng lực người tu. Thưa các vị, là nếu các vị đọc ngài Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục thì các vị nhận ra điều này. Ý chí người xuất gia hồi xưa nó khác với người tu bây giờ nhiều lắm. Ngài Lai Quả, ngài xuất gia, ngài tu và vào thiền đường Cao Mân, ta hình dung rằng là những cái kỳ thiền thất, ông tham câu thoại đầu đến nỗi là ông ngẩn ngơ quên cả cái việc bưng chén cơm mà không biết làm sao để già vô miệng để ăn, tức là nó chìm trong mọi trạng thái định lực mà quên cả không biết cái miệng chỗ nào để đưa cơm vô. Thì các vị hình dung rằng người ta tu vậy, thế nhưng mà đối với công phu thiền tập như vậy thì chìm trong si định. Cho nên cái vị Tây Đường Hòa Thượng, tức là cái người chủ trì của một khóa tu á, ông nên cho một thiền trưởng chảy máu đầu, lỗ đầu và bị đánh rất nhiều lần, tay bưng chén cơm về bị đánh là văng chén. Thế rồi ông buồn quá, cuối cùng ông nghĩ rằng là tiến đạo thì không tiến được, mà còn bị chư tăng hành hạ, bị các vị hòa thượng đường đầu trừng trị nữa, thế thì sống làm chi, thôi tự giận cho rồi, ông mới ra bờ sông để nhảy sông chết. Thế rồi có một vị tăng đi sau vỗ lưng nói này: mi xuất gia vì mong muốn được thầy thương, mong muốn được địa vị, mong muốn được người ta yêu chiều chắc, hay là mi xuất gia vì muốn đoạn trừ con đường tử sinh, nói cho ta nghe. Thì ngài chợt nhớ mình phát tâm xuất gia là mong muốn được cắt đứt được sinh tử trong một đời này, mình chán sợ cái cảnh là sinh tử lanh quanh lộn đi lộn về và cái chết thì nó đang rình mò, cho nên quyết một lòng là một đời này thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Tự nhiên giác ngộ thì chưa tới, bây giờ chết sao? Cho nên ngài bật sáng được, ngài quay về, ngài thề với lòng rằng là từ nay sống thì sống tại chùa Cao Mân, chết cũng chết tại chùa Cao Mân. Nếu không thành đạo mà làm ma thì cũng phải làm con ma ở chùa Cao Mân chứ không đi nơi đâu khác. Thế thì các vị hình dung rằng là rời đời sống thế tục, nó là một bản lĩnh phi thường, mà nếu không có bản lĩnh đó thì không thể tiến được trên đường tu. Thế nhưng mà cái phần này là phần cạn nhất của phát tâm xuất gia nghe. Rời tục hướng về Niết Bàn mới là quan trọng. Nhưng mà trước khi hướng về Niết Bàn thì cái việc thứ hai cần làm là gì? Nào lo âu, nào phiền muộn, nào bất an, nào ưu tư, phải buông xuống. Kỳ thực đúng nghĩa nhất thì người xuất gia nếu còn khởi một chút phiền muộn thì phi xuất gia. Khởi một chút ganh tị, một chút hờn giận, một chút lo âu, thưa các vị, thì cũng không phải đáng là người xuất gia nghe. Trong những buổi mình dạy cho nội chúng lộc quyển, mình lâu lâu mình hay nói những câu rất là mạnh, mình không sợ mất lòng ai. Tại vì đa phần các thầy đều nhỏ hơn mình lớn rồi, cho nên mình có quyền nói phách chút. Mình nói, xuất gia mà buồn á, thì đuổi về nhà cho rồi. Mắc gì buồn? Không có thì giờ đi tu, thì giờ đâu mà buồn. Xuất gia mà nói tôi nhớ nhà, vô lý nữa, thôi về đi, tu làm chi? Tại vì khi anh phát tâm xuất gia thì anh khóc lên khóc xuống, anh năn nỉ xuất gia chứ có phải người ta mướn anh vô chùa tu đâu. Rồi bây giờ vô tu hai ba hôm, rồi nào là phiền muộn, nào bất an, nào lo âu, nào nhớ cha, nào nhớ mẹ, thì đuổi về cho rồi. Xuất gia mà còn phiền não thì thưa các vị không đáng là người xuất gia. Tại vì ngay cái từ xuất gia thôi nó đã không cho phép anh có phiền não rồi. Phải rời đời sống phiền não. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, đó là con đường chính trực nhất của người xuất gia. Xuất thế tục gia không, tức là rời đời sống gia đình có mặt ở chùa chỉ là phần rất cạn và làm chưa xong. Thế thì làm sao bước đến cái cấp thứ hai là xuất phiền não gia. Phiền não nó đang trói buộc anh, nó đang nhận chìm anh vẫn còn bị nổi chìm trong buồn phiền, giận dữ, bất an, ưu tư, sầu muộn. Thế thì ngay cái danh từ của người xuất gia anh đã chưa thông đạt. Thế cho nên cấp thứ hai thưa các vị, ý nghĩa Xuất gia có nghĩa là rời sạch nhẵn phiền não. Tâm các vị nó chỉ còn một niệm thôi chứ không còn niệm thứ hai, là niệm chi? Hướng về Niết Bàn, an trú trong pháp hành trì để tu thôi. Không có cái niệm thứ hai, không có cái niệm giận, niệm buồn, niệm ganh tị, niệm nhỏ nhoi. Niệm gì nó cũng là phi chánh pháp cả. Một niệm đúng chánh pháp nhất là an trú ngay nơi pháp quán, ngay nơi thiền tập để tu tập thôi, thì gọi đó là người xuất gia đúng danh nghĩa với cái việc anh đang làm. Rồi cuối cùng thưa các vị, nó từ cái nền này, nếu mà chúng ta hành trì cho nó đàng hoàng thì ngay cái nền chấm dứt phiền não trong từng ngày, thưa các vị, thì các vị sẽ thành đạt được Niết Bàn, không phải là chuyện khó. Dẹp sạch tham sân si là chứng nghiệm được vô sinh, chứng nghiệm được Niết Bàn. Hoặc là thấu đạt được năm uẩn vốn vô ngã thì các vị chứng đạt được Niết Bàn. Đó là cái ý nghĩa đầu của câu thứ ba tặng cho chúng ta. Xuất gia nó hàm có nghĩa là hướng về con đường Niết Bàn chứ không phải là hướng về con đường gì khác. Và điều cuối cùng, công đức của người xuất gia lớn nó đâu không có cái công đức nào bì được. Dù tu một ngày, trong kinh Công Đức Xuất Gia có một đoạn mình mới đọc hồi chiều đây. Có một vị vương tử dòng Mạc Lị, ông dẫn một đám cung tần mỹ nữ vui chơi ca nhạc rất là thỏa thê. Thế rồi cái âm thanh tiếng nhạc đồng vọng đến Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới chắc lưỡi nói với A Nan, nói rằng cái vị vương tử kia phước đức khá tốt trong hiện đời, thế nhưng mà ông biết trân quý đời sống không? Ông cứ đuổi theo dục lạc, trong 7 ngày nữa ông chết mất rồi đó A Nan. Thế rồi A Nan khởi lòng từ bi, nó bạch Thế Tôn, con đến đó nói cho vị vương tử kia biết. Thưa các vị, tới chào vị vương tử, vương tử nói ngài từ xa tới, tôi rất là hoan hỷ tiếp đón ngài, xin ngài dạy cho tôi đôi điều. A Nan làm thinh, 3 lần vương tử kia hỏi, A Nan cũng vẫn làm thinh. Thế rồi vương tử nói, ngài mang tên là Khánh Hỷ, tức là niềm vui, là sự an lạc. Ngài đến đây, tôi cũng đang hết lòng biểu lộ cái niềm cung kính của tôi đối với ngài, cớ sao ngài vì buồn giận? Hay là ngài trách cứ gì mà tôi hỏi 3 lần ngài không nói? A Nan nói, kỳ thực Thế Tôn sai ta tới đây để nói cho ông biết một điều là thọ mạng ông chỉ còn có 7 ngày thôi. Nếu ông nương chánh pháp Như Lai hành trì thì có thể cứu được đời sống ông thoát khỏi kiếp đọa lạc, bằng không thì ông sẽ chìm trong cái kiếp đọa lạc tới tận địa ngục. Cái vị vương tử kia nói, Thế Tôn nói tôi còn sống tới 7 ngày, thôi được, tôi sẽ vui chơi 6 ngày, còn 1 ngày cuối tôi đi tu. Còn tức là chết tới nơi còn không ngán, các vị thấy không? Thế nhưng mà thưa các vị, 6 ngày đi qua rồi, ngày cuối, ngày thứ 7, ông đến bạch với Đức Thế Tôn, bây giờ con xin Thế Tôn từ bi cứu cho con để con thoát kiếp đọa lạc. Thế Tôn dạy con thế nào con làm thế ấy. Thế Tôn nói ông hãy xuất gia. Rồi thưa các vị, 6 ngày ông chìm trong dục lạc rồi, ông chán mứa nó rồi, cho nên cái ngày cuối tức là ngày thứ 7 ông xuất gia thì ông làm cái chi? Tinh tấn hành trì liên tục an trú trong công phu thiền tập 1 ngày thôi, và đúng 1 ngày chết mất. Rồi sau đó Thế Tôn dạy chư tăng là làm lễ trà tỳ ông đàng hoàng và A Nan bạch Thế Tôn. Cái anh chàng vương tử này rất là mê đắm dục lạc, thậm chí biết rằng mình 7 ngày chết mà vẫn còn dành thì giờ 6 ngày vui chơi. Thế rồi 1 ngày tu có chứng nghiệm được cái điều gì không? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói 1 ngày của ông ấy xuất gia, hành trì, tu tập tỉnh giới, ông xin lên làm con của vị thiên đế tới 6 tầng trời. Cứ mỗi 1 tầng trời ông sống tăng tuổi thọ. Tầng trời thứ nhất 1.000 năm. Tầng trời thứ hai 2.000. Và tới tầng trời thứ 6 của 6 tầng trời có dục á, thì cái tầng cuối cùng sống tới 6.000 năm. Sau đó rớt xuống nhân gian 20 kiếp. Là một người giàu có, đầy đủ các cái điều kiện châu báu ngọc ngà, vinh sang tột bậc. Và tới kiếp cuối cùng á, vào cái tuổi tráng niên, ông giác ngộ được lý vô thường, thấu đạt được cuộc đời rất là phù du chóng vánh, cho nên ông lại xuất gia lần thứ hai và thấu ngộ được năm uẩn vốn không và an trú trong pháp hành trì chứng nghiệm được quả Bích Chi Phật. Đó là kinh Công Đức Xuất Gia mình mới vừa đọc á. Từ trong tinh thần kinh văn mà nhìn, thưa các vị, để phát tâm lành xuất gia 1 ngày không phải là chuyện đơn giản. Và 1 ngày tu cho đàng hoàng, phước đức các vị thấy không đo lường được. Đó là mình nói về cái việc một ngày của công đức xuất gia. Thế rồi cái việc cận nhân tình nhất mình giải thích để cho các vị hiểu. Thưa đại chúng rằng là kỳ thực là các vị có thể phát tâm xuất gia một lần trong một chu kỳ đoạn kỳ tu thôi thì gieo cái chủng nhân lành có khi đời đời không mất. Sinh ra là mình bật sáng hạt giống lành đi tu liền thôi à. Cái điều này tôi không có phải là cái kẻ tu hành giỏi để nhìn quá khứ vị lai chi, nhưng mà tôi nhìn vào tự thân thôi. Thưa các vị, năm 6 tuổi thôi là tôi đã biết ngồi kiết già này nghe. Ông cụ là đệ tử của Phật giáo Hòa Hảo. Tối thì cụ lại Phật, rồi cụ ngồi cụ tịnh. Dân miền Tây Nam Bộ thì biết điều này, phải không? Tức là họ không có dùng từ tọa thiền, họ nói là ngồi tịnh thôi. Và năm 6 tuổi, bà cụ tôi giờ còn giữ cái chiếc áo tràng có bao nhiêu đây? Ngắn ngủn ghê, và còn giữ tới bây giờ. Thưa các vị, mặc chiếc áo cũng cỡn và tối nào ông già ngồi thì mình cũng ngồi. Và nó thành một cái thói quen cho tới 10 tuổi, 12 tuổi khi học bài. Trước khi học bài thì tôi đều tọa thiền. Và không biết ai dạy mình điều này, tự nhiên mình rất là mê tọa thiền thôi. Và trước khi học mình tọa thiền, rồi ngủ thức giấc mình cũng bật ngồi dậy xếp kiết già ngồi thử. Và chừng như cái điều này nó dính liền với đời sống của mình từ bé cho tới giờ. Mà tôi nghĩ rằng là nếu trong quá khứ mình không từng gieo cái chủng nhân lành thì mình sẽ không có cái niềm đam mê tu như thế đó. Rồi điều thứ hai, cả một cái đoạn đường của tôi đi tu tới hôm nay, các vị không thể hình dung được rằng mình bị hiếp đáp nè, bị đủ thứ chuyện cực nhọc trên đằng đời này. Thông thường cái dân nhà quê chân phèn tận cái dùng đồng chua nước mặn mà lên Sài Gòn thì các thầy Sài Gòn là áo lược quần là rất là sang trọng. Thưa các vị, thấy cái anh chàng nhà quê thì tha hồ đó ăn hiếp. Thế nhưng mà dù họ ăn hiếp cái cỡ nào mình không có rớt ra được. Tự nhiên là không biết cái duyên làm sao nó lây quay thì cuối cùng là vẫn sống trong đạo, vẫn tu tới giờ này. Và những cái bậc thầy vô cùng thông minh, tài tuấn, học giỏi, có địa vị, có học hàm học vị đàng hoàng thì thưa các vị, dường như là diều tha quả bắc đâu mất hết, gãy cánh đại bàng nửa chừng rất là đông, mà còn cái anh chàng nhà quê làng phèn thì lại còn sống tới bây giờ. Chuyện lạ. Và từ cái điều này mình nghiệm ra, thưa các vị, nếu không có gieo cái chủng nhân lành trong quá khứ thì không thể đi được cái con đường dài của công trình tu nha. Và một ngày xuất gia đối với tinh thần kinh văn thì thưa các vị, phước đức hà sa. Rồi chúng ta nhìn hiện tại để biết rằng nếu các vị có duyên lành tu một ngày thì các vị đã gieo cái chủng nhân có khi hà sa kiếp trong tương lai gặp Phật, gặp chánh pháp, thấu ngộ được lẽ đạo, thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Và gần hơn nữa thưa các vị, một ngày tu gieo cái chủng nhân lành để làm chi? Tự nhiên là chúng ta tạo thành một cái nét văn hóa mới cho cái sinh hoạt Phật giáo nơi đất nước này. Lâu nay người ta có quan niệm rằng là Phật tử thì làm chi? Bố thí nè, cúng dường để dành tiền để đóng góp cho các thầy đúc chuông, tạo tượng, và ai gọi thì mình cúng dường tiền thôi chứ mắc gì tu. Và dường như là cái chuyện này nó trở thành rất là phổ thông trong cái quan niệm của đời sống Phật tử. Cho nên bây giờ mình tạo một cái văn hóa mới là tự mình tu. Và điều này nó rất là cần. Các vị không thể bỏ tiền ra mướn ai tu được hết. Các vị bỏ tiền ra mướn người ta ăn giùm các vị no được ư? Không. Các vị có thể bỏ tiền ra mua máu được, nhưng mà các vị không bỏ tiền ra mua sức khỏe được, có phải không? Các vị bỏ tiền ra mua được cái giường ngủ rất là rộng, rất là đẹp, nhưng mà các vị mua được giấc ngủ không? Không. Giấc ngủ nó phải tự bên trong chứ. Thế thì cũng như thế, ta không thể bỏ tiền ra mướn ai tu giùm cả, mà ta phải tự tu thôi. Cho nên xuất gia là chúng ta vô hình trung tạo thành một cái nét văn hóa rất mới cho cái công trình tu của Phật tử nơi vùng đất này. Và khi các vị làm được điều này, các vị không hình dung được rằng là ảnh hưởng của nó lây lan rất là mạnh. Gần nhất là nó lây lan thế nào các vị biết không? Các chùa rồi nó sẽ dần dần tổ chức thành những khóa tu, thành những kỳ giảng pháp, thành những công trình tu tập. Thưa các vị, cái chuyện rất tự nhiên là tiếng lành thì đồn xa. Cái năng lượng lành, cái sự tu tập nó làm cho các vị chuyển hóa, nó làm cho những người Phật tử càng ngày càng trở thành hiền thiện, càng có phẩm chất tu hơn. Các vị mang hạnh phúc đến cho tự thân các vị. cho người thân các vị, cho gia đình các vị, thì tự nhiên là người ta đều ngưỡng mộ, người ta đều cảm thấy đây là một cái nhu cầu rất cần thiết cho cái công trình tu tập. Và điều này nó sẽ trở thành cái năng lượng Bồ Đề Tâm lây lan, đánh động vào trái tim của rất nhiều người. Cho nên công đức khó nghĩ bàn. Nó không có hàm nghĩa rằng là trong tương lai nhiều kiếp, mà ngay kiếp này, một ngày xuất gia, một khóa xuất gia đoạn kỳ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho chúng ta là như vậy. Một bài kể thôi nghe, còn mấy bài nữa, như bài gì đắp y rất hay, rồi một bài kể ôm bát đi khất thực cũng rất là hay, mà chúng ta phải học mấy bài kể này, bài kể đắp y này, bài kể ôm bát này, là chúng ta sẽ thực tập y như những người xuất gia thiệt đàng hoàng, sống đàng hoàng và ở lại đây, không có chạy về tu ăn gian cũng được, tối ngủ ở đây, ngủ la liệt trên thiền đường cũng được, bên kia có một số phòng, và nhất định là chúng ta phải tu cho nó đàng hoàng, làm ăn. Có một ngày người ta đã sinh lên 6 tầng trời, mỗi tầng trời hưởng thọ 1.000 năm, còn chúng ta tu mà 7 ngày, thưa các vị, leo lên tới bao nhiêu tầng trời? Cao lắm, cao lắm. Thưa đại chúng là dừng ở đây.